Chồng con làm nhà năm 42 tuổi. 42 tuổi à? 10, 20, 30, 40, 41, 42. 42 tuổi tuy không vào cung cung Kim Lâu, nhưng nó vào cung gì? Cung Hoang Ốc. Cho nên theo cái thuyết của phong thủy làm vào cái cung Hoang Ốc ấy, thì nếu mà mượn tuổi thì được. Tự chủ nhà vào cái tuổi đã đứng lên làm thì làm ăn gì? Làm ăn hay thất thoát tiền tài của cải. Chuyển về ở trong cái nhà đó thường nó cứ lạnh lẽo mà suốt ngày gì? Vợ chồng con cái gia đình cứ lục đục không hòa với nhau. Nếu làm vào những năm đó mà bây giờ biết Phật Pháp mà muốn chuyển từ gì? Từ xấu thành tốt. Chuyển từ cái bất hòa thành cái hòa hiếu, chuyển từ cái hung thành cát á, thì cứ nhất tâm mà tụng kinh địa tạng lấy 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, tiểu phát nguyện là 21 ngày. 21 ngày phát nguyện tụng kinh địa tạng là mỗi ngày phải tụng hết một bộ quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Nên phát tâm lập đàn tràng. Đàn tràng thì cũng đơn giản thành tâm thôi. Nhà có điều kiện thì lập đàn tràng gọi là lễ lạc, lễ nghi tươm tất. Còn nhà không có điều kiện thì chỉ cần gì? Hai lọ hoa. Mỗi lọ mỗi bên 5 bông hoặc 7 bông hoa gì đó là được. Còn nếu mà khá khá hơn một chút thì làm cho đầy đủ đàn tràng thì gì? 7 lọ hoa. Mỗi lọ là gì? Là 7 bông, 7 lọ hoa. Mỗi lọ 7 bông là 77, 49 bông hoa. Bông hoa hồng hoặc bông hoa gì đó tùy. Như thường lập đàn là thường làm bông hoa hồng đỏ hoặc bông hoa hồng vàng. Đấy, thường là như thế, hoặc là hoa cúc. Đấy. Thường ngày xưa các thầy thì giả, các hòa thượng, các thượng tọa, các thầy lớn là thường lập đàn tràng thì khi mà lập đàn thường là cúng hoa hồng đỏ hoặc hoa hồng vàng hoặc là hoa cúc vàng. Đấy, thường thường như thế. Đây thì thấy các cụ ngày xưa làm thế nào, nay chúng tôi cũng làm như thế, cũng hướng dẫn chúng ta làm như vậy. Đấy, lập tươm tất thì 7 lọ hoa, mỗi lọ 7 bông hoa, 7 chai nước, 7 cái đèn, tức là cái đèn dầu hoặc cái đèn dầu, đèn kỳ thắp dầu thường chúng ta, hoặc là cái đèn thắp dầu thơm bây giờ cũng được, càng tốt. Đấy, rồi 7 đĩa quả, 7 đĩa bánh kẹo, có nghĩa cái gì cũng 7. Nếu có điều kiện làm thì cái gì cũng 7 như thế. Rồi 7 chén nước, chai nước là riêng nhé, còn chén nước thì cũng hàng ngày. Chai nước thì 7 ngày thay một lần, còn chén nước thì mỗi ngày thay một lần. Cứ sáng ra thay chén 7 chén nước đó một lần. Đó, đấy gọi là nghi thức lập đàn. Ban thờ mà rộng thì bày lên ban thờ mà chật đó thì chúng ta mua một cái bàn xuân hòa hoặc một cái bàn xuân hòa mới đấy. Chúng ta trải cái khăn trải vàng, khăn vàng trải vào như thế này này, để chúng ta để trên phòng thờ chúng ta. Chúng ta bày đàn như thế, chúng ta tụng 21 ngày. Trong 21 ngày đó thì phát nguyện ăn chay trường và đặc biệt không được sát sinh. Nhà chúng ta có thể có người khác vẫn ăn mặn được, nhưng mà ăn mặn là ra chợ mà mua đồ làm sẵn và tam tịnh nhục đó, mắt không thấy, tai không nghe và không dặn họ giết trước đó, tức là mắt không thấy có con vật đó chết, tai không nghe con vật đó kêu trước khi nó chết, và chúng ta không gọi điện hay không dặn bảo họ giết cho mình mua. Tức là ra chợ mình thấy cái đồ làm sẵn, đến hàng thịt hàng cá, cá chết rồi họ làm sẵn rồi hoặc thịt sẵn rồi thì đó gọi là tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục có thể người thân trong nhà vẫn có thể dùng được, nhưng mình phát nguyện đứng lên để tụng kinh thay cho cả gia đình nhà mình thì mình phải ăn chay trường trong cái lúc mình phát nguyện 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày đó. Đặc biệt là một ngày phải tụng ở 3 thời kinh địa tạng: sáng quyển thượng, chiều quyển trung và tối quyển hạ, hoặc là sáng quyển thượng, trưa quyển trung và chiều hoặc tối quyển hạ, vân vân. Đó. Những ngày nào mà nó bận công việc quá thì có thể mình thì sáng quyển thượng, tối quyển trung, quyển hạ cũng được, nhưng mà thường chia thành 3 thời thì tốt hơn. Nhưng mà bận công việc thì sáng dậy sớm một quyển thượng, xong rồi ăn sáng nhẹ nhàng hoặc là không ăn sáng rồi đi làm, tối về thì cơm nước xong thì chúng ta lên chúng ta tụng quyển trung quyển hạ thì cũng được. Đấy, trường hợp mà còn đang đi công tác, đang bận công việc. Nhưng đàn tràng thì không nên gián đoạn. Có nghĩa là 21 ngày là phải 21 ngày liền thì nó sẽ tốt hơn. Nếu mà gián đoạn thì chúng ta sẽ tụng bù vào ngày khác, ngày sau cũng được, nhưng nó sẽ không được tốt bằng. Đấy, cũng nói thêm như thế để nắm được. Nhưng mà bắt buộc có việc phải gián đoạn thì cũng được thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ tụng bù vào. Tất nhiên nó không được 100%, được 80-90% thì cũng quý vậy. Đó. Đấy là lập đàn tràng để tụng, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng. Ăn chay trường, không ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây, như là ngũ tân trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy đó. Cứ thế mà đọc tụng xong rồi đem cái nước chén ở giữa đàn đó thì vẩy trên ban thờ, phòng thờ rồi các phòng đất cát nhà cửa nhà mình, còn mấy chén còn lại cho cháu nó uống. Đó, mà lúc tụng kinh đó thì cứ cầu nguyện chư Phật Bồ Tát khai khẩu cho cháu nó. Cũng thầy cũng chẳng có hẹp hỏi gì, mà lúc đó cũng các vị có thể thầy Thịnh với thầy cũng hồi hướng cầu Phật cho cháu nhà con sớm được khai khẩu, sớm được nói nữa cũng được. Đấy, các vị có niềm tin, có khi nó thầy không chưa phải là thánh, chưa phải là Bồ Tát, nhưng cũng có nhiều người, và có nhiều người nói rằng nhiều đêm là không ngủ, nhìn thấy nghe thấy cái chuyện này chuyện nọ chuyện kia, ma quỷ ABC này nọ đó. Niệm Phật niệm Bồ Tát đó, phải niệm lúc đầu thì niệm cái là hết ngay, nhưng dần dần nó quen đi, thế là niệm mãi đấy, có khi nó vẫn không hết. Thế là nhớ là cái bài giảng của thầy nào đó bảo lúc nào niệm Phật Bồ Tát mà không được cái thì cứ thầy Thịnh nhớ cứu con. Thế là nghe thế thì Phật tử nhớ, thế Phật tử chơi luôn câu rồi A Di Đà Phật, thầy Thịnh ấy cứu con. Thế được một tí thì là hết luôn. Nhưng đấy là trường hợp hán hữu thôi nhá, chứ đừng có bỏ niệm Phật mà thầy Thịnh ấy cứu con là không được. Niệm Phật vẫn là chính, còn cái lúc đó là cái lúc mà gọi là cấp bách thôi. Ví dụ như có cái Phật tử trong chùa, ở dưới chùa, ở dưới Nam Từ Liêm, ở dưới Phú Đô, Phật tử đi viện vào lên trên bàn mổ, niệm Phật vẫn không thấy hết sợ, niệm Phật mà nó cứ run bần bật lên vẫn sợ. Thế là nhớ là cái bài giảng của thầy rồi, thôi chuyển sang niệm cứ thầy Thịnh ấy cứu con, cứ thầy Thịnh ấy cứu con, thầy Thịnh cứu con, thế được một tí là hết sợ. Thế là vào bàn mổ, mổ xong đấy là mấy tiếng đồng hồ xong ra tỉnh táo, thế là nằm viện có mấy ngày sau được ra viện về, cứ thầy Thịnh ấy cứu con, may quá thầy cứu con. Cho thầy bảo là không, đấy là gì? Không phải là thầy có thể cứu được các Phật tử, nhưng là cái niềm tin. Các Phật tử tin vào thầy, thầy thì cũng phải cầu Phật cứu mà, cầu Phật giúp đỡ, cầu Phật độ cho các Phật tử mà. Cho nên các Phật tử có niềm tin vào thầy thì đương nhiên chư Phật Bồ Tát muốn thầy hoằng pháp, giáo hóa lợi sinh, đem ánh sáng Phật Pháp đến với đông đảo mọi người. Cho nên chư Phật Bồ Tát cũng phải hộ niệm chứ, chư Phật Bồ Tát cũng phải giúp đỡ chứ. Cho nên các Phật tử khi mà gặp khó khăn cầu thầy giúp đỡ, thầy thì không có tài tình chi để giúp đỡ cả, nhưng chư Phật Bồ Tát sẽ gì, sẽ giúp đỡ các quý vị. Cho nên khuyên các Phật tử đấy, Phật tử này về nên đàn tràng mà làm như thế, mong rằng sự mầu nhiệm sẽ diễn ra. Giống như Phật tử, gia đình Phật tử đại tá quân đội, cháu của ông đại tá quân đội ở dưới Hoàng Quốc Việt ấy, đại tá hay thiếu tá thì hay trung tá thì đấy, dưới Hoàng Quốc Việt ấy. Nhóm cánh cô Trinh, cái Phật tử cánh cô Trinh là ngày xưa biết cái chuyện đó, và thường hay đến tu ở tại gia đình của gần nhà Phật tử ấy. Các tu ở gia đình ngay cạnh gia đình Phật tử ấy. Đứa cháu sinh ra mà điếc, các bác sĩ phải mổ, phải đặt cái tai nghe đến mấy tỷ đồng ấy, hình như hơn 2 tỷ hay sao ấy. Mà gia đình quân đội về hưu thì làm gì có tiền nhiều, gia đình cũng gọi là cơ bản thôi, không phải là đại gia giàu có gì. Lấy đâu tiền 2 tỷ hơn 2 tỷ để mà mua cái trợ thính của Pháp đó để đặt vào tai của cháu bé, gia đình không có điều kiện. Thế là bà nội lên chùa, nghe các Phật tử nói lên chùa thỉnh kinh Địa Tạng, ngày đó kinh Địa Tạng mới thầy mới hội tập xong. Phật tử phát nguyện 21 ngày tụng kinh Địa Tạng nhưng vẫn chưa ăn chay, ăn chay được có 3-4 ngày thì nó yếu quá. Bà cụ ấy yếu quá, nó run run bước lên cầu thang mà chân tay nó cứ run lẩy bẩy đấy, xong rồi bắt đầu bảo nhờ Phật tử gọi điện cho hỏi thầy yếu quá như thế thì không ăn chay mà ăn tam tịnh nhục để tụng kinh có được không? Thầy bảo thôi, người ta yếu quá, người ta không ăn chay được, mà bắt người ta ăn chay có khi người ta chết toi trước khi người ta tụng hết 21 ngày. Thế cho nên thôi, bảo các Phật tử người ta không ăn chay được, người ta yếu quá thì thôi. Bà cụ đã bị bệnh tim hay bệnh gì, huyết áp gì trước đây rồi, trước đó rồi. Cho nên người ta yếu quá thì thôi, người ta không thể nào ăn chay được trong 21 ngày phát nguyện tụng kinh Địa Tạng. Thế các Phật tử cứ nói với bà cụ là gì? Thôi đi ra chợ mua cái đồ ăn sẵn, hoặc là giò chả, hoặc là ruốc riết gì đó. Có nghĩa là ăn tam tịnh nhục cái kiểu đấy thì được, nhưng ăn coi như là thuốc để chữa bệnh thôi, đừng khởi lòng tham mà ăn. Thế là bà cụ thì nghe theo vẫn cứ gì? Thôi thì không ăn chay trường được thì gọi là ăn tam tịnh nhục ít ít để giữ sức khỏe, để duy trì tụng kinh 21 ngày. Thế tụng đến gần gần đến ngày cuối một cái thì cái cô con dâu thì nó mới sinh cháu. Nó không biết tụng kinh, nó ra nó bế cháu nó ra, nó ngồi nó lễ với bà nội nó chút xíu đấy thôi. Thế đùng một hôm thì vào cái gần gần cái thời bà cụ đang tụng kinh, cái lúc tụng kinh xong niệm Phật rồi ấy. Thế là tự nhiên hai bà thì ngồi tụng kinh, bà nội tụng kinh, con dâu với lại cháu nội thì con dâu nó bế con nó, tức là bế cháu nội của bà ấy ở bên cạnh ấy, để nó lễ Phật theo, nghe bà niệm Phật, tụng kinh niệm Phật. Thế tự nhiên trong nhà nó rơi cái muỗng hay cái bát hay cái gì nó, hay con chó hay con mèo hay cái gì nó rơi trong bếp ấy. Nhà chung cư mà thì thường trong cái phòng thờ nhỏ Hà Nội nó bé bé mà, tôi không biết là ở nhà chung cư hay nhà tập thể gì đó, hình như tập thể hay sao, hình như tập thể thì phải. Nghe ngày xưa các bà nói lâu rồi, mấy năm nay rồi không nhớ là nhà tập thể hay nhà riêng nữa, nhưng chắc cái nhà dưới Hà Nội nó bé bé với cái phòng tụng kinh với cái hình như nhà tập thể, chung cư tập thể thì phải. Cho nên giữa chỗ tụng kinh và cái trong bếp ấy, nó cùng một tầng với nhau. Vì vậy mà nghe cái tiếng xoảng ở trong một cái thì cái mẹ đang bế đứa con nhỏ như thế, thấy đứa con nó giật mình. Tiếng xoảng ở trong mà đứa con biết, mà tự nhiên nó giật mình có nghĩa là tai nó đã gì? Nghe thấy rồi. Thế là thấy giật mình như thế, vợ gọi điện cho chồng. Chồng đi làm vàng về thì thấy con nó có cái phản ứng khác. Hôm sau ra khám, tất cả các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương từ viện trưởng, viện phó trưởng phòng, phó trưởng khoa, phó khoa hội chẩn còn mấy tuần trước 100% là điếc rồi. Tại sao chữa cái gì mà bây giờ hôm nay ra là không thấy điếc nữa, khỏi luôn đấy. Đây là câu chuyện gì? Câu chuyện có thật mà hình như cũng kể trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu một lần rồi hay sao đó. Cho nên các Phật tử chúng ta thì có niềm tin vào Tam Bảo và Phật Pháp thì có thể chúng ta có thể chuyển từ gì? Từ người ngu thành người trí, từ người bệnh tật ốm đau thiểu não thành người khỏe mạnh an vui và hạnh phúc được. Miễn là các Phật tử chúng ta nhất tâm y giáo phụng hành, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, và trí thành trí kính, y kinh y luật y Phật sở chế, nhất tâm tụng kinh phóng sinh tu phúc để hồi hướng cho người thân, mong rằng người thân của chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn bệnh tật, được mạnh khỏe bình an, gia đình hạnh phúc. Thầy cũng nhất tâm cầu nguyện cho các Phật tử chúng ta nói chung và gia đình Phật tử vừa gửi câu hỏi đó nói riêng sớm được sở cầu như ý. A Di Đà Phật. Đang trở lại câu hỏi Phật tử này hỏi làm nhà 42 tuổi. Từ ngày làm nhà, chồng con suốt ngày có nghe thấy tiếng nói trong đầu, thần kinh không ổn định, còn chặt cả một ngón tay. Vợ con thì nay ốm mai đau, và bây giờ con trai của con cũng thế. Con viết giấy này, con xin kính thầy cho con biết bây giờ con phải làm như thế nào ạ? Đấy, về làm lập đàn tụng kinh Địa Tạng cho thầy 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày. Thôi cứ phát nguyện 21 ngày đã. Thấy ra sự chồng con mà đỡ rồi các thứ rồi thì tiếp tục phát nguyện thêm nữa cũng được. Đấy, cứ thế mà tu thì dần dần cũng sẽ, thầy mong rằng sẽ tốt thôi, mà thầy tin là sẽ tốt thôi. Đấy, cho nên các vị đừng có làm cái gì thì làm, đặc biệt là những cái việc lớn trong gia đình Các cụ ngày xưa nói thôi, đó, làm nhà, cưới vợ, tàu châu thì bây giờ nông thôn thì con châu nó không phải là ấy nữa, mình gọi là gì? Mua xe, à, bây giờ phải đi xe, mua ô tô. Đó. Năm ngoái có bác bộ trưởng, thôi tế nhị thì không nói tên, có bác bộ trưởng, bác gia đình phải mua một cái xe. Vừa mua xong, đem về nhà, thằng con trai của bác nó thấy xe bố mới mua. Nó đi đi ra thế nào, cái xe mới thì nó tốt hơn cái xe cũ. Cái gì nó, cái mã lực nó cao ấy, dấn ga lên một cái là nó vọt thôi. Anh cứ tưởng như cái xe cũ mình đang đi, anh dấn ga một cái thì thôi. Vừa ra khỏi cửa nhà dẫm chết cái con chó, đè chết con chó này người ta. Vợ chồng sợ quá với lên hỏi thầy, bạch thầy, xe con mới mua mà dẫm cháu nó dẫm chết con chó như vậy thì làm sao không? Lúc đó mình cũng không thể nói là làm sao được. Nói làm sao thì họ gì? Họ sợ. Cho nên bảo thôi yên tâm. Thôi thì xe này có mang lên đây không? Bảo có. Gia đình con mang lên đây, thầy làm phép hay là thầy làm thế nào để cho gia đình con yên tâm, không có là con phải bán cái xe này đi đấy. Vừa mới mua xong rồi dẫm chết con chó rồi. Sợ. Thầy bảo thôi được rồi, xe mang lên đây, chìa khóa đâu, mang đây. Thế là mang ra thầy đi trong một vòng ngoài bờ ao. Thầy bảo đây, đây nhá, hôm nay thầy đi thầy bao nhiêu cái đen nó giải hết rồi nhá, yên tâm mang về mà đi. Đấy. Thế là đấy cũng là một cái bài gì? Cái bài để cho người ta yên. Xong rồi thầy bảo được rồi. Nhưng mà xong rồi bác còn bảo là chỉ thế thôi à thầy? Thế bảo thế thôi còn gì nữa? Thầy trèo lên thầy lái cho một vòng bờ ao rồi còn gì nữa, bảo nhưng mà thầy lái, thầy chỉ lái trong chùa thì có lái ra đường đâu. Ê, lại thế nữa. Khổ, đúng là được đằng chân lại gì, lân đằng đầu. Và thầy lái trong chùa đi vòng quanh bờ ao một vòng rồi, thế được rồi, bảo không, thầy phải lái ra đường cơ. Đi ngoài đường nó mới nguy hiểm chứ còn đi trong thầy đi trong bờ ao, đi trong chùa thì khác gì nhà con đùi chuồng đâu. Lắm người người ta làm cán bộ nhà nước nhưng mà người ta cũng rất là kỹ. Thế thầy bảo thôi được rồi, thầy đi lên, đi cho vòng nữa. Ra cho một vòng lên rồi, lên tận ở trên Sơn Tây đến chỗ Bùng Binh, chỗ Việt Nam rồi mới gì, mới quay vòng đi về, bảo nhá, thế nhá, đi hẳn ra đường rồi nhá, yên tâm rồi nhá, bây giờ về yên tâm, nhưng mà lái xe trên đường là phải gì, phải để ý. Đặc biệt bảo các cháu nó tuổi còn trẻ, lái xe đừng có ngông có ngáo quá mà đừng có nóng tính, nó nguy hiểm đến tính mạng của mình, của người khác. Và mình ngồi trong ô tô thì có thể an toàn hơn, nhưng những người họ ngồi xe máy, những người đi bộ, hoặc những người họ ở trên vỉa hè hay là vân vân gì đó, tính mạng của người ta cũng quý như tính mạng mình, cho nên hết sức phải cẩn thận khi ngồi ở trên xe cầm vô lăng, an toàn tính mạng cho cả người tham gia giao thông, cũng chỉ không phải là chỉ an toàn tính mạng cho mình đâu. Khuyên như thế. Rồi con bảo là được, thế được rồi chúng con lại yên tâm. Yên tâm rồi được một tí rồi còn hỏi, nhưng mà cái đen của dẫm chết chó hết chưa thầy? Khổ. Bảo, thế thầy bảo yên tâm rồi thì thầy bảo còn lại hỏi là cái đen đấy hết chưa? Thì đương nhiên là gì? Là hết rồi. Khổ. Nhưng mà vẫn còn lăn tăn, thì bảo thì lăn tăn thì thôi thầy tháo cái gì? Tháo cái mảnh miếng ngọc ở trong cái xe của thầy ấy, cái trong cái miếng ngọc ngọc bội mà đi để trong xe của thầy, thì cái xe nào đi thầy thì cũng cho một cái vào đấy. Có cái một lần đi không cho, thế là chú lái xe chú bảo đi, chú lái xe chú lại quệt vào người ta. Thế chú bảo thầy ơi, mấy hôm nay con lái xe con cứ cảm thấy nó không an thế nào ấy. Thế tôi bảo làm sao mà không an, lái xe cho thầy mà không an, con không hiểu. Thế đúng cái đợt thì vừa cho bác ấy xong cái miếng ngọc bình an ở trên xe mình ấy, tặng bác ấy rồi thì mình cũng quên để lên xe mình, quả thật thì quên. Thế là đúng chú mấy hôm sau chú lái xe chú đi chú ấy húc vào người ta, nhưng may cũng húc nhẹ thôi. Nhưng mà biết là húc nhẹ nhưng mà thầy vẫn gì, vẫn phải bảo chú thôi đi mà sửa lại cái xe đi. Thế là thầy bảo với cái bác kia là thôi được rồi, thầy ra lấy cái miếng ngọc trên xe của thầy để tặng bác để cho bác yên tâm tuyệt đối. Bao nhiêu những cái gì, nếu có cái rủi cái do gì thì thầy gánh cho bác. Quả thật mấy hôm sau lái xe của mình gánh luôn. Chú lái xe nó bảo tự nhiên cứ bất an thế nào ấy. Thế là từ hôm đấy đến giờ thì, từ đó đến giờ thầy bảo thôi, được rồi, để thầy lần sau thầy bảo các vị ấy, cái xe nào của thầy có cái xe nào đi thì cứ cho cái miếng ngọc bội lên đó mà đi cho nó, để các chú yên tâm, tay lái yên tâm, thần hồn nát thần tính ấy mà, khổ lắm. Nào đó cũng rất tốt đấy các vị, cái đó nó cũng rất tốt, về tâm linh nó cũng rất tốt. Ở đây, xin thưa các quý vị là nhà cửa, đất cát mà làm vào những cái năm xung tháng hạn theo như quan niệm của dân gian đó, thầy nói theo quan niệm của dân gian nhé. Thì khi mà mình về ở mà nó có cái chuyện này chuyện nọ chuyện kia, các Phật tử chúng ta cũng không phải lo lắng quá, cứ kinh Địa Tạng để mà tụng. Thành kinh Địa Tạng về nhất tâm mà tụng như thầy nói á, thầy hướng dẫn á. Rồi cái chén nước ở giữa đem vẩy đất cát nhà cửa, còn mấy chén còn lại cho người nhà cùng uống trực tiếp thì càng tốt. Mà không mọi người sợ, mọi người chưa có niềm tin thì mình cho vào nấu cơm, nấu canh hoặc nấu nước để cả nhà cùng ăn cùng uống á. Thế thì dần dần mọi việc nó sẽ, nếu con đường tâm linh, do tâm linh thì nó sẽ tốt đẹp trở lại thôi. Trường hợp gia đình Phật tử này cũng có thể nhà cửa làm xong như thế, thỉnh lấy cái gương bát quái hoặc là cái miếng ngọc bội nho nhỏ treo trước cửa ra vào, nó cũng tốt cho cái vấn đề phong thủy đất cát nhà mình.